lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại Thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mắt Thương có thiết lập phòng châm cứu tại Thiền đường Mây Từ, mở cửa 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc nhóm Mắt Thương để làm hẹn chữa bệnh. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ 7 hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại Thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ 2 trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, 714-600-8854. Hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Kính mời quý vị đến dự buổi pháp thoại với đề tài Thiền quán tâm là gì? Do sư Trí Dũng trình bày vào ngày thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2013 từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ tại Thiền đường Mây Từ, địa chỉ 14560 Magnolia Avenue, suite 101, Westminster, CA 92683. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-600-8854, 714-600-8854, email matthuongnhindoi@yahoo.com. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Những cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Để mặc người ta. Đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không gièm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng nên Ngài thâu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra.
ai có biết. Cũng như ta, đời sau cứ mãi buông trôi, tình mới đến đã vội vàng ly biệt. Ngày chớm vui đã vội vã chia với cuộc hay dòng trời theo gió vui bỏ chốn này, thân khô gầy chờ đông tan xuân tới, biết có còn nảy lộc cho ngày mai. Biết sống khi cây còn có lá, đời biết vui khi hết phận lạc loài. Thấm lạnh
tuy hai mà một. Đến đây, bạn có thể sẽ đặt ra một câu hỏi. Chúng ta ngồi thiền để tỉnh thức và nhận biết những chuyển biến trong dòng tư tưởng. Như vậy thì sự tỉnh thức và nhận biết đó là ta hay dòng tư tưởng đó là ta? Đa số người mới học thiền thường có ác cảm với những niệm tưởng luôn dao động và cho rằng đó chính là kẻ thù của tâm tỉnh thức. Trong nhà thiền gọi các tư tưởng dao động đến và đi, sinh và diệt liên tục ấy là vọng niệm hay tạp niệm. Còn sự tỉnh thức và nhận biết mà chúng ta vừa bàn đến được gọi là chánh niệm. Sự phân biệt gọi tên như thế cũng làm cho không ít người đi đến chỗ chia tách chánh niệm và vọng niệm như là hai đối tượng trái ngược nhau. Và cũng thật dễ hiểu khi chánh niệm được xem là phe ta, mà vọng niệm tất nhiên là phe địch. Thật ra, nếu bảo chánh niệm là ta mà vọng niệm chẳng phải là ta, vậy khi chưa thực hành thiền quán, chưa có chánh niệm, cái ta lẽ nào chưa từng hiện hữu hay sao? Và khi thực hành thiền quán, có được chánh niệm, nếu bảo chánh niệm ấy là ta, vậy cái ta đó là từ đâu sinh ra? Rõ ràng sự phân biệt này đã đi đến chỗ bế tắc. Tuy nhiên, chánh niệm nhận biết vọng niệm là điều có thật. Vậy lẽ nào cùng lúc có cả hai cái ta, một cái ta vọng niệm và một cái ta chánh niệm? Cách hiểu này cũng không ổn. Vì thế, đi sâu vào thiền quán, chúng ta sẽ nhận ra chánh niệm và vọng niệm thật ra cũng chỉ là từ nơi tâm sinh khởi, không thể chia tách ra thành hai đối tượng khác nhau. Chính điều này giải thích được lý do vì sao khi chúng ta càng cố gắng dẹp bỏ các vọng niệm đi, thì chúng lại càng sinh khởi mạnh mẽ hơn. Nhưng một khi ánh sáng chánh niệm bắt đầu soi rọi, thì tự nhiên dòng sông tạp niệm sẽ trở nên hiền hòa, dễ chịu. Chánh niệm hay vọng niệm, hay gọi tên theo một cách khác, chân tâm hay vọng tâm, không phải là hai đối tượng để chúng ta có thể lấy hoặc bỏ. Bỏ vọng tâm đi thì cũng không có chân tâm. Chúng chỉ là hai biểu hiện khác nhau của cùng một tâm. Trong nhà thiền thường dùng hình ảnh sóng và nước để minh họa cho điều này. Sóng hiện ra trên mặt nước như những hình ảnh cá biệt, cụ thể, nhưng sóng đó cũng chính là nước. Mặt nước yên lặng kia tuy nhìn thấy có sự khác biệt nhưng cũng chính là sóng. Sóng và nước tuy hai mà một. Có thể có những lúc sóng lặng để nước yên, nhưng từ chối không thừa nhận sóng thì cũng chẳng còn có nước. Tương tự như thế, khi chúng ta duy trì được chánh niệm, thường xuyên tỉnh thức và nhận biết, thì sóng vọng niệm sẽ dần dần lắng xuống và mặt nước chân tâm hiển hiện yên bình. Còn khi chánh niệm bị mất đi, ngoại cảnh tác động vào tâm sẽ dễ dàng làm cho những đợt sóng vọng niệm nối tiếp nhau mà nổi lên không cùng tận. Hiểu được như vậy, người ngồi thiền sẽ không còn ác cảm với vọng tâm mà sẽ có thái độ ôn hòa hơn, cảm thông hơn. Ngay từ thái độ đó, ánh sáng chánh niệm mới có thể bắt đầu tỏa chiếu để mang lại sự sáng suốt cần thiết giúp chúng ta nhận ra vấn đề. Hình ảnh sóng và nước còn cho thấy tính chất đồng thể giữa chân tâm với vọng tâm. Khi chúng ta hình dung chánh niệm như ngọn đèn soi sáng vào những chuyển biến, thay đổi của dòng sông tư tưởng, chúng ta thường nhầm lẫn một điều là nhận thức về tâm nhận biết với tâm vọng động như hai tính chất khác biệt, thậm chí trái ngược nhau. Tuy vậy, thật ra thì chúng chỉ là một, đồng nhất với nhau về bản chất. Vì thế, chánh niệm không phá tan hoặc diệt trừ vọng tưởng như nhiều người vẫn thường nói, mà là chuyển hóa chúng, đưa chúng trở về với bản chất yên tĩnh, sáng suốt vốn đã sẵn có. Vào buổi sáng, khi mặt trời lên, chúng ta nhìn thấy cây lá trong vườn tỏa sáng một màu xanh tươi mát. Màu lá xanh ta nhìn thấy đó có được là nhờ nơi ánh nắng mặt trời. Tuy về mặt hiện tượng, chúng ta nhìn thấy ánh nắng và màu xanh của lá là hoàn toàn khác nhau, nhưng về mặt bản chất, chúng chỉ là một. Ánh nắng đã đi vào lá cây, có tác dụng chuyển hóa để tạo ra màu xanh của lá, nên lá xanh với nắng thật ra chỉ là một. Không có ánh nắng thì không có màu lá xanh. Cũng vậy, tâm an tĩnh sáng suốt có được nhờ vào chánh niệm cũng là quá trình chuyển hóa do ánh nắng chánh niệm tác động lên lá cây vọng tưởng mà sinh ra. Vì thế, về bản chất của chúng là tuy hai mà một. Nhưng chúng ta cũng đừng vội vã đồng nhất cả hai thành một, bởi vì chúng tuy là một mà vẫn là khác nhau. Nếu có thể đồng nhất chúng hoàn toàn với nhau, thì việc ngồi thiền chẳng còn lý do gì để tồn tại. Nắng là nắng, mà lá xanh là lá xanh. Chánh niệm là chánh niệm, mà vọng tưởng vẫn là vọng tưởng. Ánh sáng chánh niệm cần phải được thắp lên, không chỉ để soi sáng vào dòng sông vọng tưởng, mà cũng là để soi sáng cho chính nó. Vì thế mà chúng ta có thể biết là đang biết, có thể ý thức được trạng thái đang ý thức. Nói cách khác là cái biết và đối tượng của cái biết, hay nói theo duy thức học là tâm năng quán và tâm sở quán, là không thể tách rời nhau, vì cái biết cũng là đối tượng của chính nó. Vì thế, một khi chúng ta nhận ra được chánh niệm vừa bị mất, thì lập tức chánh niệm sẽ trở về với chúng ta cũng ngay trong lúc đó. Nói một cách khác, tâm chánh niệm không chỉ giúp ta nhận biết vọng tưởng, mà nó còn giúp vào việc duy trì chính nó.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm nhưng trong hoa vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc